không gì bằng hoa tươi đẹp sẽ tàn thân già hồ sẽ bát hương nghiền thu mau chứng đạt hoa đến thương dài
Thank you.
ังสารนังกายามิระติยามิบุวตังสารนังกายามิระติยามิธรรมังสารนังกายามิระติยามิธรรมังสารนังกายามิระติยามิบุวตังสารนังกายามิระติยามิธรรมังสารนังกายามิระติยามิธรรมสารนังกายามิสัมเดียงยังเดียวกันเดียดีแบ่งฝาแม่ถือปีฝาหนาวเยี่ยมเร่งใจโมอาลีโตรักมากแม่ถือปีทั้งเงาบังวันนี้จะมาพบเธอเพิ่มเดียงหลังเธอให้ได้เธอวิฟังฟ้าตั้งตามเบาหลังเธอบ้าได้เธอวิฟังฟ้าตั้งตามเบาวาระวันตามาตามบัวโทวิจารจารณะสามบันโนสุกโตโลกัมมิโนหะโนตะโกบริสันดามบันตาปิตาปานิเอวะมะโนสารังบัวโทปะกวันตามะกะตุปะกวันตาตามโมนันเนติโกอะติโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจาตังเวหิตาโพเวโยหิรินุมิมะละโลกะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุกะหิตังโลกะกะวะโตสาวะกะสังโฆญาญะวะติปันโนกะกะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปะติปันโนกะกะวะโตสาวะกะสังโฆญาญะวะติปันโนกะกะวะโตสาวะกะสังโฆญาญะวะติปันโนกะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจริกะระเนโยอนุตรังบุญญาเตตังโลกัสสามิตมตังเรเจเจไนมาเถิดกงจันเดียงเดินเป็นทางตรงเดียวเดเดยาวใหญ่โตเดียวเออเดียงยังเจอฝากแก่กงยังทำดันแก่จันฝากย่อฝากเดียงเดียงเดินเดียงเดียงเดินเดียงเดินเดียงเออหวายหน่อยยังเดียงรักเพิ่มเดิมเดียงตั้งจึงยังต้องนั่งแต่เดินตั้งแต่เธอแต่ต้องบาดเดียวอันเดินอันเยอะเลยอันยังจันทร์อันยอมโง่ด้วยตามปีอันยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังคิดแต่ตาเพื่อเดียงโง่เธอต้องเอกังสมัยังปะทวาสาวะทิยังวิหารติเจตวะเนหะนาตะเทริอัสสารามิอัสโคอัญญาราวิวะหังอิหะนาญาติยะเอกังตวังยังเอปะนกาปัญเจตวะนะโมปะเจตวะยีนะปะวะเหนุปะทังคายโมทังคายโมปะวะนะอะอิวาเอวาเอตะนะยะคะทีตะมะตะยิระโกสะทีระตะตะวันตะ ันโยมายาจะปาติสมุทรีวามโนจะจำนันจะลาดิอาจินตโยนาคังมาตโสตานังดูยังตะลังวะตมังเทวนาจะปาลานังบาลีอาเรศเทวนาโจยะจะปูจะมีอารามิอังมังกะลังวะตมังปะเทโรปะดิสวะโสยะโกเตกะตะโมนิยาอาสัตตัมมาปะลีติเจตัมมังกะลังวะตมังปะวุตะเจนจะติสัญญะมิยะโยจะตุเตคิโสสุปาติทาจะยาวาจะเรปัมมังกะลังวะตมังมาสาปิโรวาทานังโพธนาราตกังกะโหนะกุละจะกัมมันตาเอตัมมังกะลังวะตมังนาไนจะธรรมจริยาจะยาสกาไนจะนังกะโหอัตวาจาริกะมะยะนะโมตะมะนะระปิวิระปิปะปะมะจะปะนะยะไสยะโหอะปะมะโตจะกัมเมตุเอตัมมะจะลังวะตะมะยะระโมตะโยปะโมจะตะตุติจะกะไตยุตะกะวิระปะมะสุวะนะเอกังมะจะลังวะตะมะกันติจะโสวะจะตะตะสมะนะไนจะตะสะระโยริมังคะเจริญจาริตังมังคะลังโมตังนาสโพจะรังจาริยังจาริยตังจาระตัสังังมีภาลตังจิตริยังจาริตังมังคะลังโมตังนาโพทัสโลกะรังเมหิเยสังยาจนะสังปฏิอานุกันวิระจังเกมังเอตังมังคะลังโมตังนาเมตาอิตาอิตาตวาสังยาปาตามะไรนิพพานะโสติงเกจันติตังเตสัมมังคะลังโมอะหังโอ้ยเหมาะใจเจ้ต้องเดินสายนี้เปลี่ยนเป็นสาขัวเชื่อมยาคำโกเราจังหันสาเวทีเด่นจังหวังขอมีใจยุ่งตั้งโตทั้งหาวางเยี่ยวเยี่ยวกลางตัวที่เปลี่ยนเป็นเลยพักเดินกันเจ้ต้องเดินลงคอยเหมาะบ้านกรุงเกินบ้านบางบางตายแก่หลังเจอเจียวบางยันลอยสิ้นนี้เดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเลยมองเลยต้องหันนั้นสิ้นใดที่มีบางวันมีใจจุ่มก้อนแก่โค้งหลังเก่าเดิมเป็นโค้งดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุญแก่หาตั้งกันบนที่เมียกุ้งเยื่อมังโตเดิมมาโค้งหลังเก้าเดือนหาอยู่เกิดเห็นหอกองเดิมเดิมนาลังเจิงยันเดิมเติมน้ำลาโค้งหลังเก้าเดือนน้ำมันเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วพุ่งเรียงหอกดาวน้อยยืนลอยเจิงยันลาโค้งหลังเก้าเดือนเดิมบังเจิงนำจำต้องรอบาก็ต้องบังเหงื่อเดิมเปลี่ยนบาโคกลานเจ้าเดิมโบกี้หันลุงฟ้าเยื่อเป็นนางเมียงบัวมันมีต้องน้อยลำลาโคกลานเจ้าเดิมตาลิซ้ำเหลี่ยมาตื่นเจ๊ต้องไปเชื่อเต็มทางต้องเปลี่ยนบาปลาโคกลานเจ้าเดิมเบี้ยกลมเป็นเพียงเดียวที่ต้องบาดีเอิ้มน้องเคยแย่จันบาปลาโคกลานเก้าเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยงตาม้อมตีตายรามหนึ่งบาปลาโคกลานเก้าเถื่อนเหี้ยนั้น สงสามอันไหนเดือดเดชันเดจึงโอวาเนสังลาภุสันเจ้าเถื่อนที่ทุกจำเบียดเดย
ดังกังดัง
สงเศร้าเจอตายบาโพเยี่ยมลาภุสันเจ้าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปท้องเจ้าหนาวถอยทางไม่เหลือทางหวังลาภุสันเจ้า
นะโมบูทายะ Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Phan Thúc mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tôn Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Cái đức lễ chiều tôi được thưa các quý Phật tử, xin quý vị quan hỷ truyền đời sống chi nát. Có vị nào quan hỷ cho chúng tôi biết được là hôm nay thì còn được sư chỉ dẫn bài nào không? Bởi vì khi quý vị ngập được, nếu chúng ta chưa có biết rõ là sư tỏ sẽ dẫn về kinh nào. Xin có vị Phật tử nào quan hỷ giúp chúng tôi tìm thử xem thử đoạn sư 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 dẫn về kinh nào. Kinh dạ, và được sự cảm ơn của thế thì có đôi khi có một vài lần tôi bị có hơi một chút xíu, bởi vì chúng ta chơi chỉ diễn xưa và cũng không được mấy chút sợ là không biết chúng ta dạng cái gì nên quý vị có thể sẽ chúng ta một chút xíu. Nhưng mà nó cũng có cái một cái việc rất là cũng tốt đó là khi thì chúng ta bắt đầu có phần diễn nhạc bây giờ và phần diễn nhạc nên thứ gì mà hôm nay thì tôi sẽ suy nghĩ về kinh nói về sự già, nói về sự già và gọi là thọ sức tập. Còn về cái gì theo Phật chỉ dạy thì có một lần Đức Phật ngài về thăm một cái thị trấn gọi là Sakita, và lúc đó có một vị Bà La Môn, là người vợ Bà La Môn. Khi gặp Đức Phật thì có cái tình thương mến đặc biệt thế này. Thương mến không phải là bình thường như là một người Phật tử đối với một bậc đạo sư. Mà thương mến thì giống như là cha con và mẹ con vậy. Thì Đức Phật này cho biết rằng bởi vì điều đó ở trong trước quá khứ có 500 kiếp là cha mẹ của ngài. Nhưng khi gặp ngài thì rất là thương. Và Đức Phật đã giảng cho các vị đó nghe bài kể đi. Rồi sau khi nghe bài kể nói về chuyện già này thì các vị được chứng quả Tu Đà Hồi. Và thưa quý vị, sau khi Đức Phật này rời khỏi Sakita thì cả hai vị chồng người Bà La Môn đã dốc lòng tu tập và sẽ chứng quả A La Hán hoàn toàn giải thoát. Và lúc đó Đức Phật này trở lại ở trong cái lễ hóa tán, và trong lễ hóa tán như là một lễ hóa tán của một vị A La Hán vậy. Và Đức Phật này đã giảng cái kinh này. Kinh nói về sự già ngay ở tại cái tang lễ. Thứ gì điều đó cũng tạo nên một cái truyền thống ngày nay là ở trong các cái dịp và cầu siêu, nhất là đám tang, chúng ta cũng thường trụng những bài kể mang cái và cái nội dung của chúng tôi rất là nói về già. Bây giờ thì mời quý vị tự hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, bởi vì đây là bài kinh mới giảng. Giờ xin quý vị hãy đọc cho trọn vẹn bài kinh, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đứng trên tòa thượng sư. Để về rộng rãi ý nghĩa của bài kinh này. Có thể là tôi phải chưa không giảng hết, chỉ giảng một phần thôi. Nhưng mà hôm nay là vì là đầu tiên khởi giảng cho bài kinh này, cho nên chúng ta sẽ nghe hết bài kinh. Mời quý vị cùng chúng tôi hãy đọc cho phần kinh hết. Và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh theo dõi nhân sự.
Chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, bạch kinh già, con xin được phép đọc phần chính kinh. Sinh mạng này ngắn thai, trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. Loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường, sống không là đời này, thấy vậy sống không nhà. Vì loài người nghĩ rằng cái này là của tôi, cái ấy bị sự chết làm hoại diệt hư tàn, biết vậy bậc hiền trí không gọi không hướng đến cái này ngã của ta, cái này là của ta. Như những gì hiện lên trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì, cũng vậy ở đời này người được ưa ái luyến rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. Các loại hạng người ấy được thấy và được nghe, nên họ được gọi tên, tên này hay tên khác. Với người đã chết đi, chỉ được gọi tên không, vì chỉ có tên suông sẽ được còn tồn tại. Tham đắm cái của ta, họ không có từ bỏ, sầu khổ và than van, cùng sang tham keo kiết. Do vậy bậc ẩn sĩ, sau khi bỏ chấp thủ, đã sống một đời sống, thấy được sự an ổn. Đối với vị tỷ kheo sống thanh thắng một mình, sống tu tập tâm ý, hướng đến hạnh viễn ly, nếp sống đầy được nói, hòa hợp với vị ấy và không nêu tự ngã trong hiện hữu của mình. Vị ẩn sĩ không tựa, không y chỉ một ai, không làm thành thương yêu, không tác thành ghét bỏ. Do vậy trong sầu than, trong sang tham keo kiết, như nước trên lá cây, không dính ướt làm nhơ. Giống như một giọt nước, không dính ướt hoa sen, như nước trên bông sen, không dính ướt làm nhơ. Đối với vật thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, cũng vậy bậc ẩn sĩ không dính ướt tham đắm. Do vậy bậc tẩy sạch, không có suy tư đến, điều được thấy được nghe, được cảm thọ tưởng đến, vị ấy muốn thanh tịnh, không có dựa gì khác, vị ấy không tham đắm, cũng không có lẽ ri. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Thân chào quý Phật tử. Hôm nay nghe chúng tôi giảng tụng kinh Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma, và kinh hai đoạn đó để cũng vừa kết thúc hồi tuần trước. Năm buổi thứ hai, cho nên hôm nay sẽ thuyết giảng về kinh mới. Và bài kinh này gọi là bài kinh già. Trước kia thường là dịch tản, để chịu khó đọc một số giải. Từ duy khởi của người cái này, trong cái lời nhỏ chúng ta đã được nghe từ vị lãnh đạo nhắc đến khi mà Đức Thế Tôn từ sau khi trở lại Đại Thế Tát để dự lễ tang của hai ông bà Bà La Môn và được nhân sinh là Bút Thúc Bí Túc và Ma Tạc Hà và Bút Thác Ma Túc là Phật Phụ Phật Mẫu. Sở dĩ có hai ông bà đều có thân đó là tại vì cách đây còn một lâu rồi, khi mà Đức Thế Tôn này thấy rõ cái nhân duyên của những sức cảnh này thì mặc dù đang trong lúc vào quãng cư thiết hạ tại Câu Bách Thi, nhưng mà Đức Thế Tôn này cũng đã đi đến tại Trà Kỳ Tạng vào lúc khi thời những dân Sakitan họ thấy Đức Thế Tôn đi đến tại Sakitan vào lúc khi thời là ngoại là trong cái thời gian của Bích Hạ ngày từ ở Tô Thiên đi đến đây, thì họ biết là có chuyện là bởi vì chư Phật Ngài làm việc gì này cũng có cái sự chi trì quán hậu, tức là biết cái gì trước và chi trả cái gì sau. Cho nên họ cái tòa hoa hỷ và mang hương hoa lễ phẩm đến để đảnh lễ cũng như được Phật và được nghe pháp. Thì sáng hôm sau khi mà Đức Thế Tôn này cũng chỉ theo như tôi vào làng Sa Kê Tá để khất thực đạo thiện, thì đến Sa Kê Tá khất thực thì có hai vợ chồng Bà La Môn này giàu có, nhưng mà tự nhiên ông đi ra ngoài cửa thành, ông sẽ nhìn thấy Phật sự chợt khởi lên một tí tình thương đối với người trai người phụ thật nghe hả. Nếu cậu vậy, ông ta nghĩ rằng lâu lắm rồi con trai mình mới về mới được đây, cho nên ông ta đi đến Đức Phật. Đức Phật dạy đó thì theo rằng khi mà ông Bà La Môn kia đi đến, ông muốn làm gì thì làm, đừng có ngăn cản. Nếu ông ta không làm được như ý muốn thì đâu phải đi chết. Chưa thì theo em vậy không có dám ngăn cản. Ông ta đi đến và vuốt ve Đức Phật như là một người cha mà lâu ngày quan sát đứa con, vuốt vừa sau lưng rồi ở bên tay phải bên tay trái. Ông đã làm tự bằng một tình thương của người cha đối với đứa con trai. Thì trưa hôm đó ông ta mới thỉnh mời Đức Phật và các vị sau về. Ông ta lấy bát Đức Phật lưu đi từ trước. Về gần tới nhà thì ông ta gọi nữ Bà La Môn và vợ của ông ta hãy chuẩn bị cái chỗ ngồi và chuẩn bị thức ăn để đón Đức Phật và chư vị kheo. Cũng như Bà La Môn này về cố định vì do trong thời quá khứ hai bà đã là 500 kiếp liên tục không gián đoạn đi ra đáp cứu với thần đào Bồ Tát này sinh ở trong gia đình đó, thì cứ làm con của hai bà liên tục bị con gián đoạn trong suốt 500 kiếp sống. Cho nên cái tình thương nó đã sâu đậm tình cha mẹ tôi không sâu đậm. Lúc cái đứa cái con này cũng không nấu không rằng hàng bà muốn đối xử như này với tình tình phản như thế nào thì cứ xin để đó. Này có lòng từ bi, sau khi họ tụng xong này thiết lên một bài pháp, hàng bà tiếp qua từ đồ vật rồi với nhà cũng đi theo quay trở lại sau khi. Thì lúc giờ hai ông bà lần sẽ thánh cư sĩ cho nên khi mà Đức Thế Tôn đi rồi thì ông bà vẫn tiếp tục đi đến các vị tỳ kheo ở tại Sajita để nghe pháp và nỗ lực hành trì, nỗ lực tu tập để chứng đắc quả là hán. Vài ngày thì hai ông bà đã đến hàng mà ghi nhận mới đời có một vị A La Hán không có thể nào là người cư sĩ quá ở nhà được, cho nên chính A La Hán mà còn rất xuất gia thì phải là một phải mặc hà ở phải ghi nhận, cho nên hàng mà cũng bị. Và khi đó mọi người ở Sajita nghĩ rằng đây là Phật Tháp Di Trú, Ma Tà Di Trú, Phật Tháp Ma Trú là cha của Phật, mẹ của Phật, cho nên họ đi thông báo với Đức Phật. Đức Phật này ngự về và còn hỏi rằng là đối với ai được đáng được cúng dường thì ta chỉ theo chúng ta kiến trúc các nguyên ca lời rằng đối với bậc vô vô học tức là bậc A La Hán thì Đức Phật bảo rằng như vậy thì hãy lấy cái nghi lễ thì đáng cho bậc học, bậc vô học cho bậc A La Hán. Nếu cái câu này biết rõ như vậy cho nên khi cúng họ đem hương hoa đến họ cúng dường và họ làm lễ trật tự thì trong cái cuộc lễ đó Đức Thế Tôn đài quán xét đạo chúng và ngài thấy rằng cái đề pháp của họ sẽ quan nghĩ sẽ tiếp nhận dễ dàng, đó là cái bệnh tinh mà nó bị già cũng phải chết. Khi nghe pháp xong thì những con người ở tại Sajita cũng như chư thiên ở mặt quả vô số trong kinh dùng tên từ gọi là tám đó là 4,484 người họ thấy con đường chính pháp và họ quy y tam bảo. Sau khi lễ ra đi trong Đức Thế Tôn này đã được trở về lại thổ phỉ lúc đó con giả thành ra cũng phải hỏi đến Phật là con biết cha và mẹ của Đức Thế Tôn là vô sinh phạm và là hậu văn gia, và hậu văn gia thì là văn hà sau khi Đức Thế Tôn chọn ngày được mỹ nạn, còn vô sinh phạm thì vẫn còn tắt đó. Như vậy thì tại sao mà hai người kia tận dụng người cha và mẹ của ngài, rồi khi mà hai bà chết muốn sinh tồn tại tự thân như thế này thì là gì có thể ta thì đức Phật bảo như vậy. Hồi nãy chúng tôi cũng nhắc cho quý vị là trung tâm tâm trí sống không gián đoạn, thì họ trở thành là cha là mẹ của ta. Bây giờ cái tình thương biết cấu vậy như thế, đó là cái đó là Đức Sư Công này đã trả lời thắc mắc của Ananda. Nhưng mà cái điều chủ yếu là hôm nay chúng ta học về kinh già là cái nội dung và Đức Sư Công là thuyết phục lễ tang của hai vợ chồng Bà La Môn Di Ma La. Có lẽ là một bài kệ hôm nay tôi cố gắng để giảng hết 8 bài kệ một ngày. Chứ không có thiếu tình phần. Đúng rồi, bởi vì cần tới để khách thành một sự giá. Còn có 2-3 ngày nữa thì chủ nhật này là người khách thành. Cho nên chúng tôi rất là bận rộn ban ngày. Chiều tối lại thì chúng tôi không có còn rừng được do mệt mỏi. Cho nên nếu mà để một bài kệ, một bài kinh mà kéo dài phân đoạn ra thiết là nhiều lần thì chúng tôi cũng tin vào chúng tôi quên biết mình thiết bài kinh nào mà thiết tới đâu. Cho nên tạm biệt của trong tâm những ngày này lại không giảm sinh. Như vậy thì dầu cho thiết được tới 10 giờ cũng sao thì bỏ lại 3 phút và thôi liền cũng được. Làm như vậy để có một thời gian cũng như trong những ngày trước tôi đầu tiên chỉ có một giảng sư giảng bài giảng tâm còn như hơi thời gian hơn chỉ mà hồ mà không có bị mặt khác để có mặt thôi liền. Chúng tôi xin nói rõ cái sự việc ấy thì mình và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái bài kệ nhất và đưa cái câu thuyết sinh mạng này ngắn thôi trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng già, cũng chết thì già. Mày thấy là những điều hiểu không? Quá dễ, là cái điều đó dễ. Mày thấy thì chỉ cần hiểu về cái phần đoạn 804, 804 không cần phải nói nhiều. Ở đây có gì? Tuổi thọ của loài người chúng ta nó bất định, tức là không có ấn định là bao nhiêu năm gọi là tuổi thọ. Như là có người thì sống 90 tuổi rồi chết, hay 80 tuổi thì chết, 70 tuổi, 60 tuổi thì chết. Cái đó người ta gọi là hưởng thọ. Nhưng mà có những cái sinh tình từ dưới 40, dưới 50, tập cũng đã bị đại mình chán rồi. Trên đây cũng đến cái bất tỉnh. Đức Phật thì dùng cái từ gọi là sinh mạng này ngắn thôi, là muốn nói đến cái việc là tuổi thọ của mình là người bất tỉnh lắm. Có thể mới tham gia dài ngày chết cũng chừng, hay là lên đến 20-30 tuổi chết cũng chừng. Và trong cái trình của Đức Phật đó, thì cái đời phút này dù cho có đủ sống đủ trăm năm đi nữa thì cuối cùng cũng phải già chết, tại vì trong cái thời kỳ Đức Phật đó, là tuổi thọ chúng sanh chúng sanh trung bình là 100. Thời đến thời của chúng ta trải qua cách biệt với Đức Phật là 256 thế kỷ. Trên đây cái thời của Phật đó, cái chúng sanh là sống được 100 tuổi nhiều. Vậy mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp nói lên cái chuyện già, cái chuyện chết, chúng sanh vẫn hiểu như thường. Còn như đối với chúng ta bây giờ, ít có người nào mà chết trong đây. Như vậy đối với chúng ta bây giờ, cái tuổi thọ của chúng ta xem như là bốn ngày sau thì bị Phật Đức Phật đi thật rồi, cứ như là 100 năm, cứ 100 năm thì giảm tuổi. Thì như vậy là từ thời Đức Phật viên tịch cho đến bây giờ trải trên 25 thế kỷ, cho nên giờ này để khoảng 7 năm cũng được tuổi thọ, tuổi thọ dài. Nhưng mà muốn muốn xuống thì thời gian lặng trôi qua đêm này luôn di động phụ trách của thanh xuân tiếp tục tục cho chúng ta. Dù sẽ có người sống hơn 100 tuổi rồi cũng bị già chết, bị già chi phối chết. Cái chuyện mới là chuyện hiển nhiên, hiển nhiên. Thế chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái tuổi thọ của chúng ta bây giờ sống được 75 là thọ rồi, cái chúng ta nghĩ rằng vậy là đời sống này nó cũng có được cái thời gian dài. Ngắn thì quý vị cứ xuân hạ thu đông một tuổi, từ trở lại sinh hạ thu đông hết hai tuổi đi ra. Cho nên lúc nào chúng ta cũng ở trong cái trạng thái vừa bị già chi phối rồi bị chết. Anh cho các bạn kể cái phía trước này đó, thì cũng không có cái gì khó hiểu với chúng ta. Chúng tôi bước sang cái ngày thứ hai, phần đầu 85, là người sầu vì ngã, mỗi chấp thủ vô thường trong không và đời này. Thấy rồi không nhà, ở đây có những từ mà chúng ta cũng phải chú ý là người tàu bị ngã. Sau bị ngã là sao? Cái thứ gì? Tức là khi mọi người mình sắp có cái sự trách thủ, cái này là ta, cái này là của ta. Cho nên khi mình trách thủ như vậy, lúc mà tuổi già xảy ra hay là sự chết xảy ra thì chúng bây giờ hầu như thành công. Họ đâu có biết rằng là mọi sự vô thường. Mà cái gì vô thường thật sẽ rất là khổ. Mà cái gì vô thường khổ thời, cái đó là vô ngã. Cần phải hiểu rõ ý. Nhậu thì có nghe được cho nó không? Dạ, rồi. Ở trong cái bài kể tấm giải văn này nha, thì có câu nói rằng là chống không là đời này thế vậy chống không già. Ở trong cuộc sống của chúng ta cái gì nó cũng là vô thường, ngay cả khi mà chúng ta nhận hưởng thì chúng ta chắc cái này nhà của ta, đây là nhà của ta, tài sản của ta, và có quyền chủ của ta. Hay là cái thân mạng này của ta, chúng ta chỉ trách thủ như vậy. Nhưng trên thực tế thì tất cả đều vô thường. Bởi vì cái sự già cứ khổ ngày nó gặp nhắm rồi dẫn tới sự chết không có không có thoát khỏi được hiện tại. Người trí phải thấy cuộc đời là sống động, chứ tôi có đọc được quyển sách có tựa đề là Trăm Năm Cô Đơn. Ở trong cuộc sống chúng ta thật ra nó rộng không có gì, tiền tài danh lợi chúng ta cứ chấp thủ nghĩ cái này của mình, mình có được. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng phải bỏ hết ở trong sống theo vô ích. Và khi mà mình thấy những cái chuyện trống rỗng của cuộc sống, trống không của cuộc sống, hãy chúng ta thấy được rồi thì chúng ta nên xuất gia. Hồi nào đến giờ thì tôi không có luôn luôn không có chủ trương rằng là luôn hãy đọc ai cũng suy cũng lôn đốc được trên xuất gia. Bởi vì cho con thanh niên chứ không được xuất gia đúng nghĩa thì nó xuất gia. Còn nếu mà xuất gia và chỉ lấy làm hình thức và xuất gia thì để kiếm cách mà nuôi mạng thì không phù hợp. Xuất gia những có lợi gì cho giáo pháp, lợi cho bản thân. Cho nên chúng tôi không có khuyến khích về xuất gia. Nhưng mỗi đây thì việc Phật này dạy chúng ta rằng là mọi chất sự vô thường, sống không vào đời này thế tỷ, sống không nhà. Ở đây tôi nghĩ nếu bất chợ khi nào mà quý vị đang làm lỗi cho cuộc sống cư sĩ mà chúng ta cảm thấy chán cuộc đời, cảm thấy ngao ngán, cảm thấy cuộc đời này còn không hiện có gì xuất gia được rồi, ý nghĩa của bài kệ thứ hai là như vậy. Ý nghĩa của bài kệ thứ ba phân đoạn 86 vì là người nghĩ rằng cái này là của tôi, cái gì chết là ngoài nghiệp hư tạo. Ở đây thưa quý vị, còn là người chúng ta thường thường là chấp thủ trong cái ngày trở ra chắc cái này là ta, là của ta. Chứ mà chúng ta đâu có biết rằng là cái gì mà đang chấp thủ đó, cái đó nó cũng sẽ quay về hư tạm mới cho cái sự già rồi mới mình chết. Chứ biết về một hiện tiết không rồi không đến cái này là của ta,
oh.
Tôi thật vui vì mấy ngày này buổi tối nhưng tôi buồn quá. Bởi vì mình thấy cái khổ từ đó cũng vừa qua. Từ nãy giờ đến giờ khi em lên nhà thì vừa để cảm thấy giảng gì có thể gọi đi đâu không có thấy cái mạng. Không biết là rồi xin cảm ơn thầy sư đại nhân, cảm ơn sư đại nhân, tôi giảng thêm bài học nữa và thêm một phút nữa. Ở đây cái gì? Cái sự khác biệt giữa cái người thiếu hiểu biết và cái người chính nó như thế này. Dù cho cả người hiểu biết và người hiểu biết, người nào cũng bị già đi phổi, cũng bị chết đi phổi cả. Nhưng mà cái chỗ mà Đức Phật này muốn nói rõ ở đây đó, là cái nhìn của mỗi người. Trong khi bị già nó chi phối thì là cái thể chất sắp đến, mà người thiểu trí thì họ cứ là chấp thủ cái này là của tôi, họ cứ chấp thủ gì. Đến khi mà cái sự chết đã đến á thì cái chấp thủ đó nó truyền vọng, tức là sự chết nên đến là làm cho tăng cả được vỡ mộng. Còn đối với người trí không gọi cũng đến thì ở của ta này của ta, cái sự một tiếng khi mà biết cái sự già luôn luôn cái sự cố và sự chết thế nào cũng sẽ xảy ra. Thì một tí không có chấp thủ, không gọi cũng đến là không có chấp thủ. Cái này là tự cả của ta, cái này là của ta. Biết rõ cái định luật vô thường của nó, vô ngã của các pháp rồi, đó là cái sự khác biệt giữa người trí và người không trí. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng ở đây thì Đức Phật đã muốn nói cho quý vị độ tâm, cái phần trên quý vị tắt cái chuyện Đức Phật đã tuyên bố rồi là tất cả đều người già, bởi vì cái thọ mạng đến năm tuổi, người già trong năm được người chết, dầu có cũng hơi của người chết rồi thì cũng có không vậy. 807 quê thầy 807 những gì nghĩ đâu trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì thú vị. Ở đời này người được cứ ai biến rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. Ở trong cuộc sống này nó dường như là một giấc mộng thôi thưa quý vị. Dù cho chúng ta có vui cười hiền hạ trong hạnh phúc, chúng ta chấp thủ cái này là của ta, con ta, tài sản ta, rồi chúng ta chấp thủ gì nữa. Nhưng mà khi sự chết đến rồi thì chúng ta cũng phải xuôi tay nhắm mắt, không phải nghe theo một cái chuyện cũng giống như trong giấc bao giờ. Khi nằm trên bao mình thấy cái này cái kia, dù khi thức dậy thì không có gì. Cuộc đời cũng luôn giống như chiếc chim bao của người ta nói. Nhất tâm xa khẽ bất bình, mình cũng mất dậy thế mình trống không. Một con chàng ấy rất là nghèo, cũng không còn nghèo, nhưng mà anh ta cũng hy vọng là lúc nào đó anh ta đổ ra thành tài, cũng lúc nửa về thiên hạ. Còn hôm trong lúc buổi trưa anh ta làm chim bao, thế thì thi này mình đã đổ và được vua cử đi. Lòng văn quyền nó thật là anh ta cũng thấy sung sướng hạnh phúc khi được lòng văn quyền qua để giết chị nào. Một lời họ lo quan tâm dịch bệnh thích nhất thì thực tại anh ta cũng chỉ là một trò nghèo thôi. Chúng ta đúng như con chữ mộng, vì là lúc họ vốn lo chúng ta thấy vậy, như là trên thực tế chúng ta không thể nào mà cuộc đời này nó giúp chúng tôi giúp mong được. Tất cả đều là hư ảo. Cho nên cũng phải ở đời này người được vừa ấy biến giờ sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. Cái chung tờ giờ không có bài kể này nhé. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này, là tối Đức Phật từ ngày dạy là cuộc đời cũng giống như là giấc mộng thôi, không có cái gì mà hỏi chính là còn sống. Thì chúng ta có những cái này hay cái khác có nằm trong tay, còn khi mà chúng ta chết á thì tất cả chúng ta phải phủ sạch bỏ lại hết. Thì sống chúng ta mất trong tay được, còn có đôi khi cũng không được mất thì tới khi chúng ta chết. Nếu mà chết mà có để trong là để cái danh thôi, để cái tên, chứ cũng không có gì lạ. Người ưa ái lý rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. Họ cũng không tự bắt sức của nơi biết đã dùng hình ảnh nặng để cảnh tỉnh người cha của mình. Cũng không tự đó lúc 16 tuổi thì mất phải bệnh quần đà. Và người cha sẽ thiết bụng sinh đó. Nên sẽ còn vào trong tha ma quần địa quả tháng xong. Khi một ta tán ông ta có tán với con trai trong rồi, ông ta bắt đầu nhớ cái con của mình. Cứ mỗi ngày ông ta ra thang thang học, con ơi con hỡi, thì sống lại với cha luôn. Lúc bây giờ cô có một tử mất tích, cô đã biết do gì. Kiếm chú đồ chung xoay người ra ngoài đường, nó ý Đức Phật với được con thanh tịnh trước mặt ông Minh. Chúng ta phải yên bình tĩnh tránh cho Đức Phật chết tâm của trời đây này. Chúng ta có thay về kia thì đó khi tử là vị trời tên gọi là mắt hát của đời biết cũng lấy cái tên nó đặt gọi cho cái vị trí tử đó chết rồi ra thì ngay cũng chết. Chúng ta xem là tình giới khác rồi nên thì tên của những tên đâu còn nữa, nhưng mà trường hợp này chúng ta nói thì sẽ hiểu thôi. Những cái cổ con khi mình bắt con đất đi mới tâm lên con trời quá nhìn dùng ở thi nhãn nhìn lại dưới con người thấy con cha bộ trẻ của mình đang đứng ở trên đồ trồng mà học. Ngày nào cũng thấy cũng phát quả gì. Còn cũng đừng bắt cô ta lý, khi đừng bắt cô ta lý nghĩ. Bây giờ cũng tiến bộ ra cho hiểu. Cho nên thì bệnh này nguy hiểm lòng đứa bé. Và lúc ông ta đến thăm mộ địa thì cứ khóc đầu bên con mình thì nghĩ như thế là những cái đứa bé ở bên kia gần gần đó cũng không theo nó khóc. Bây giờ có sự cố này ông đã hầu con trai mình đến hỏi sao con khóc. Nói cho ông ngon con thấy phù hồ trời của một trăm trời đẹp quá, lấy cha lấy xuống để mùa mai để mà làm cái bánh xe làm trang điểm cho con bánh xe đi chơi, nhưng mà cha không chịu làm hết lòng không được. Chỉ có phải là muốn lớn thầy giáo chứ còn hỏi những cái chuyện mà khó làm. Chúng tôi thấy đau lòng quý vị. À, như là cậu ta đang khi tỉnh thì đang kể lại cho cha nghe, cho bà ngoại nghe. Ông ta đâu lấy mặt trăng mặt trời xuống dưới là được chơi, mà cha vui làm đúng được. Những đó khi ông bà lại mô mổ cứ cười lúc cứ nói là sơ sóc khờ khảo quá mặt trăng trời ai trở thì sao đồ lấy xuống được. Thế thì chiều khi nhớ bên đây lý sẵn lắm nhắc mặt trăng mặt trời mình đứng đây mình còn tắt nhìn thấy được. Vậy mà ông vẫn bảo rằng là làm sao mà lấy xuống. Ok, khi mà con còn sống, ông còn nghĩ không được để đến sống hoài và cuối cùng lực vật chết. Ủa còn gì nữa, giờ ông sẽ chết rồi, thiếu ra sau bụi không còn thấy được nữa. Vậy thì ông cũng vẫn khóc cũng kêu gào con ơi con hỏi gì cha, thì gì giữa ông và tôi á, ai ai đúng không cha? Lúc đó bà là mô mộng ông Linh Trường Phúc này mới tỉnh ngộ và thật tiện con đã chết quả tác rồi mà bây giờ nhìn cái đống trò một đứa cứ kêu đống trò đó như là con của mình như vậy không biết gọi là gì. Thế rồi cô vô sự ở khi đứng mắt của mình ấy hướng dẫn cha mình đi đến gặp Đức Phật để đi thi tổ chức pháp cho họ. Chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện này nha, để cho thấy rằng là sốc này mỗi khi mà chúng ta, người thân của chúng ta khi mà đã chết, đã tâm tình trí khác thì chúng ta còn thấy được đâu. Cho nên không có sự trợ thủ là con ta lại tận tay nha. Có lẽ là chúng ta còn hai gì mà còn bốn đoạn. Trong bốn đoạn này thì khi nhiệt tình chúng ta vẫn đủ quá rồi. Cho nên thứ hai, nếu mà thứ hai sau lễ các thầy mà trong cùng người thì cũng gây sự thiết cuối còn và lại chắc hết. Bảy giờ từ đầu đến giờ đi mừng gặp được lâu quá, không biết là điều đó có đăng có nghe thì tôi nói không. Ồ, quan hệ quá. Dạ, tỉnh sư đưa con đi sư đưa nha. Nói thêm, giảng thêm cho hết kiểu, cho hết bốn bài kệ sau. Bởi vì mấy bài kệ này nó dễ quá. Và nếu chúng ta để tuần sau thì chúng ta trở lại thì phải đến một lần nữa. Cho nên tỉnh sư đề thì mình xin phép và mình sớm lấy sức lượng mai một lần để các thành đạo xin chia tâm và tự quan hệ nam mô bổn thầy.
Hôm nay như lời của sư tổ tổ sư thì chúng ta sẽ đi qua hết bài kinh đối với sư già và
chúng ta có thể giảng cho bài kệ số 10, 810, nhưng mà cái gì có thể 807 thôi.
Tại vì sư tổ sư nói là bốn bài kệ chót á,
thì từ tám trăm mười trở đi thì cái là cái gì còn thì phần có thể xem lại cái bài của sư. trước khi xin tiếp lời từ Phật Thầy Sư để giảng sơ phần đoạn trong bài dịch của Thượng Minh Châu là 810. Đối với vị tỳ kheo sống thanh vắng một mình, sống tu tập tâm ý hướng đến hành thiện ly, biết sống vậy được nói hòa hợp với các vị ấy và không nêu từ nhà trong hiện hữu của mình. Vì ẩn sĩ không tựa, không ý chỉ một ai, không làm thành thương yêu, không đáp thành tặng ghét bỏ, do vậy trung sầu thang trong sang tham kiệt kiệt như nước trên lá cây, không dính ước làm dơ, giống như giọt một giọt nước không dính ước hoa sen, không dính ước là đối với Phật thấy nghe được cảm thọ tỉnh đỉnh cũng bị bậc ẩn sĩ không dính ước tham đắm, chứ bị bậc tỉnh sạch không có suy nghĩ đến nhiều, được thấy được nghe được cảm thọ tỉnh đỉnh dễ muốn thành tựu, không có dễ gì khác, dễ không tham đắm cũng không có lý tham. Chúng tôi xin hỏi với Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin được hỏi với Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Chứ thứ gì chúng ta thường nghĩ là sự chết mới là điều đáng sợ, và đa số chúng ta đều nói là bình sự sự chết chỉ hay nó sự già, thì lý do là cái chết đó là cái thường là cái gì nó đột biến, nó cắt đứt cuộc sống. Nhưng mà cái già mà ngày nay người ta sử dụng cái chữ là lão hóa, đó là cho chúng ta già mua đi thì cái đó nó đến một cái chậm chạp, cái tiến trình lão hóa trong cuộc sống con người thì nó đến tương đối hơi chậm. Và nhiều người cũng nghĩ rằng ở đó nó còn có những cái thú vui, nó còn có những cái giúp lại để chúng ta có thể nắm giữ được. Để có một con người đến đến cái tuổi bằng được thì nó cho biết họ có rất nhiều điều để nắm giữ. Đối với cuộc sống tuy là kỳ sự đẳng của tuổi già là một cái thách thức lớn của cuộc sống. Khi thì chúng ta đã qua cái tuổi trung niên rồi thì mình thấy rằng tóc đã bạc ở trên đầu, cái thân của chúng ta nó giống như chiếc xe đã bắt đầu có nhiều cái trục trặc, đã có bắt đầu nhiều cái rụt rịch, nghĩa là không còn mạnh, không còn khỏe, không còn đẹp như ngày xưa. Mà lúc đó là lúc mà chúng ta phải đối diện với một điều rất là đáng sợ, là bản thân của mình mình đạt đến một cái cao điểm của danh vọng, của sự nghiệp, nhưng mà rồi cái đi dài đến nó báo hiệu sự suy tàn của chính mình. Và bởi vì sự suy tàn của chính mình, và thứ gì khi mà tuổi già đến thì chúng ta phải nhận rằng mình phải đối diện với một cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng là ở cái tuổi có nhiều kinh nghiệm, ở cái tuổi có nhiều tài sản, ở cái tuổi mà mình biết rõ cuộc sống là gì, lẽ ra rất là đáng sống, lẽ ra rất là hoan hỷ, thì chúng ta phải đối diện với một thực tế. Thực tế đó là bệnh hoạn, già nua, và nó có bao nhiêu thứ hệ lụy mà một người phải đối diện được. Nhiều khi nó làm chúng ta mất hẳn cái sinh thú của cuộc sống. Khi mà chúng ta biết quá nhiều, đã tích tụ được quá nhiều, đã có thành tựu quá nhiều, bây giờ nhìn lại sẽ thấy rằng mình phải xa rời những thứ đó. Và thứ gì thì hành trình bao nhiêu vậy, gian nan bao nhiêu vất vả của một đời,
rất khổ công để học,
rất cố gắng để xây dựng, để rồi mình có được cái gì đó. Tuổi già đến mình khám phá ra rằng tất cả những gì mình xây dựng nó đều có thực chất ở bên ngoài hết. Nhưng mà tự thân của mình, bệnh, tự thân của mình già, tự thân của mình không còn đủ sức để hướng thụ những cái mà mình đã có nữa. Nó là một, nó tạo ra một khủng hoảng lớn. Cái khủng hoảng đó không phải dễ dàng để đứng đâu. Ngày nay thì người ta có cách để nhìn mất, để làm cho một người phật tạc không phát đen, có cách để khăn da mặt những người phụ nữ, để làm sao cho mình cũng cảm thấy mình nhanh ra, uống thêm hormone để người có người thì mình cũng chậm cái tiến trình lão hóa lại. Nhưng những thứ đó nó có cái cách nào tạm thời thôi, nó có tất cả là vá víu thôi, không ai có thể chữa được cái căn bệnh của già nữa. Phần lớn mọi người đều nuốt, đều tự nhiên một cái đắng, khó nuốt, rồi rất là buồn bã. Mở đi cái phần này dạy thôi. Thật sự nếu một người tu, một ẩn sĩ có đủ cái tuệ quán, có đủ cái nhìn, thì chính cái hiện tượng đó nó là thắp sáng tự giác của mình. Nó làm cho vị đó đủ khả năng vượt qua những cái buồn khổ của cái nhân sinh. Nếu mà chúng ta không tu thì chắc chắn cái già mà đến như một cái nỗi ám ảnh, như một nỗi đau mà chúng ta không có vượt qua được. Hãy lấy một Đức Phật dạy là
nếu chúng ta không tu
thì cái già nó đến,
chúng ta cảm thấy nó mòn mỏi, cảm thấy cạn kiệt.
Như con cò ở bên một cái ao, quý vị Phật tử nào ở trong miền Nam, ở miền quê, quý vị biết là có cái mùa chúng ta gọi là mùa cạn hay là mùa khô, thì nước sông nó rút xuống và dần dần những cái hồ ở trên ruộng nó cạn,
tôm cá chết hết, mấy con cò bắt đầu nó sống lại, những con cò sống với một ít tôm cá còn sót lại, và từ từ
thì không còn nữa. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta đi qua những cái vũng lầy của cuộc đời, và những vũng lầy đó dần dần khô cạn, những vũng lầy đó
dần dần
không còn chứa được những cái niềm hưng phấn như mà chúng ta vẫn đầu. Trẻ không sao biết tu học, không lo tài sản để cho mình mai sau, coi già uống rượu với nó có tôm chẳng có sáng sáng tiết diệt. Và rồi biết là cũng đưa một hình ảnh khác, khi tuổi trẻ đi qua, tuổi già đến, sức khỏe cạn kiệt, những cái cung mà lưỡi hai đầu, một cái cung gãy thì nó không mạnh, nó không có cái giá trị cái cung nữa. Trẻ không sẽ biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, như cung bị gãy hai đầu, nhìn về quá khứ khổ sầu thở than. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta là nếu chúng ta biết tu thì chúng ta dùng cái hình ảnh, cái hiện tượng của lão hóa, cái sự kiện đó để làm gì? Để trỗi dậy cái ý thức về thực tại, chấp nhận một thực tại, và chẳng những vậy mà tự mình không có dính mắc với cuộc sống này, chứ không dính mắc có một giá trị lớn. Hãy nghĩ và thử nghĩ một điều là khi mà chúng ta già rồi và chúng ta còn lo cho tài sản, bạc tiền, con cái, địa vị, danh vọng hơn thua để làm gì? Để khổ thật. Chúng ta ngồi nghĩ thật kỹ mà cứ quan sát những người cho anh chúng ta, quan sát khi mà già đấy mà dính mắt để làm gì? Để khổ thật. Không có ai mà già đến mà dính mắt vào mình thật sự mình hạnh phúc. Để đến Phật này đưa hình ảnh của một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo sống ở trong cảnh giới thanh tịnh, sống với sự tu tập, sống với hành viễn đi, và vì đó thành ra cái câu này thứ gì có một hàm nghĩa rất là quan trọng. Là vì nó không có chắc vào cái tựa là hữu ái. Mình phải thế này, mình phải thế kia, mình phải sanh thế này, mình phải sanh thế kia, mình phải là thế này thế kia. Tại vì sao? Tại vì bản thân của mình đang bị sanh già ra phía trước, chỗ đó giống như vậy thôi. Nó tương tự như là một người sống ở trong giang hồ, mà chứng kiến quá nhiều những cái đau thương, những cái áp lực, những cái chua cay của cuộc sống xã hội đen này, đến lúc nào đó không còn nhận thức trong những điều mà cũng không còn mơ ước mình phải là
anh chị trong xã hội đen phải làm thế này thì chị anh nói quá đủ, đã quá đủ đi, xã đi quá đủ đi nhầm chán.
Tôi đi cũng biết rõ, thì một người mà có thể nhận rõ là cái thực trạng của đời sống, thực trạng như vậy là sinh là già nhất chứ. Thực trạng đó là gì? Thực trạng đó là đời sống của mình muốn cho nhiều, dính mắt cho nhiều để làm gì, để khổ nhiều. Tất cả chúng ta khi mà nghĩ đến chuyện dính mắt ấy, thì chúng ta thường nghĩ đến là khi mình càng dính mắt thì mình càng gắn tiếp cận gắn bó, làm được cái đức Phật mà dạy rằng ở đó có làm cho chúng ta khổ gì. Cái thế giới này, Bố Tát Đắc Xã này có một cái ví dụ của Ngài nói rằng hạnh phúc nó giống như một lời gió vậy. Có một lời gió cắn chủ. Có thì thường những con chó nó dễ thương nhiên quá, cắn chủ. Thì Ngài nói hạnh phúc giống như con chó, giống như cắn chủ. Những cái thứ mà mình thấy là ngọt ngào, những thứ mình thấy nó đẹp, những thứ mình thấy nó vui thôi. Thì thứ gì đó lại đôi khi nó mới lại nó cắn mình, nó làm khổ mình. Mình được cái chức vụ, một cái chức quyền nào đó, mình nghĩ là ô, cái chức quyền nó làm cho mình vui. Nhưng rồi cái chức quyền nó làm cho mình mệt mỏi, chức quyền nó làm cho mình trở thành một cái bia để người khác bắn. Cái chức quyền đó nó làm cho mình khổ, nó không được gì hết. Tại mà không thấy đâu. Thì cuộc đời này đó, dù là địa vị, dù là tài sản, dù là sắc đẹp, dù là cái gì mà mình có, thì phải có chừng. Những thứ đó mà có cái nó tính phản chủ hay không? Nó mang lại cho mình niềm vui nhưng mà nó có mang cho mình nỗi khổ hay không? Và nếu một người ý thức được điều đó thì người đó không có tiếp tục mong rằng mình sẽ là ai, mình sẽ là người này, mình sẽ là người kia, mình sẽ ở đâu, mình làm cái gì. Để biết rằng mình sanh về khỏi nào mình cũng bị sanh già đâu được chi phối là. Vậy không nương tựa, không ý chỉ một ai, không làm thành thương yêu, không tác động giác bỏ, do vậy trong sầu thang trục sang thảm treo kiếp, như nước chân lá cây không giữ được sạch nhiều. Thế các thứ gì từ bài kể này đến những bài kể về sau này, thế thì nói chung là cuộc sống của chúng ta nó giống như cái quả lắc của đồng hồ, nó đánh bên này đánh bên kia, chúng ta gọi là một cái xu hướng lưỡng nghi, vui gì thì khổ nhiều, cười cho lắm thì khóc cũng nhiều, dạ thương yêu nhiều thì ghét bỏ cho nhiều, thương nhau thì lại bằng người ghét nhau, yêu đó hận đó, thương đó ghét đó, vui đó buồn đó. Mình nghĩ là mình chỉ chọn một cái thôi, à mình chọn cái gì ngọt ngào, cái gì đẹp của đời sống. Nhưng cuộc sống nó là một cái, nó là quả lắc đồng hồ thấy đó. Nó chạy bên này thì nó đánh vào bên này thì phải đánh vào bên kia chứ đâu, không có gì ở giữa. Thì thứ gì chúng ta sống ai có cái khuynh hướng là bám víu vào người nào đó, mong rằng người đó sẽ mang lại niềm vui cho mình. Bám víu vào người nào đó, mong rằng người đó mang lại hạnh phúc cho mình. Mà khi mình có niềm vui cho mình quên rồi, người đó mang lại sầu khổ cho mình rồi. Cái người nào mà cho mình cái điểm tựa gì đó, thì người đó làm cho mình nhiều sự khổ hẳn. Người nào làm cho mình sẽ ý lại người nhất đó, thì người đó họ sẽ làm cho mình trở nên cô độc đi ai đi. Vì sao vậy? Tại vì chúng sinh trong một đời này thích tựa vào người khác, thích tìm một cái gì để đối tượng. Mình cũng khi mà chúng ta gọi lưỡng nghi đó, thì chúng ta thấy như vậy là phải đặt thành thương yêu thì có đặt thành ghét bỏ, mà ghét bỏ nó là cái khổ. Và cái hình ảnh mà được đưa lên ở tại đây và được nhắc lại nhiều lần là giống như giọt nước ở trên lá sen, giọt nước rơi xuống không làm lỡ cho dính mắt, ở đây là hình ảnh mà cái gì nó đến thì cho nó đến, cái gì nó đi thì cho nó đi, không có chấp thủ, không có nặng lòng, không có quá nặng nề vấn đề, chỉ có như vậy không phải khác. Chúng ta thường nghe câu nhất lên được, mặt xuống được, nắm được, buông được. Và nếu cái gì nắm được mà buông không được là có vấn đề. Chứ nhất lên được mà để xuống được là có vấn đề. Vì vậy, xin thưa với tất cả quý Phật tử, cái yến tính mà ở đây rất là đơn giản là cái khả năng để buông xả. Không có khả năng buông xả thì chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ đi từ khổ tới khổ. Mà cái khả năng buông xả đó nó trỗi dậy từ, nó được hàm dưỡng từ cái ý thức cái thực tại của đời sống. Mình không bỏ cuộc đời, không bỏ mình thì mình cũng bỏ cuộc đời rồi. Tại cái thân mình già, cái sự thật là cái thân mình mới già rồi mình đang bỏ cuộc đời. Mình đang bỏ lại sau lưng một cái quá khứ, cái quá nghiệp. Mình đang bỏ lại những người thân của mình. Mình đang bỏ lại cái sự nghiệp, địa vị của mình có. Giống như một giọt nước không dính ướt hoa sen. Khi nước trên hoa sen không dính ướt làm nhớ. Đối với vật thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, cũng vì vật ẩn thị không dính được tham đắc. Tất cả chúng ta đều muốn hưởng thụ, muốn mong mỏi rằng mình có thể tưởng thức cái hay, cái đẹp, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon sụp lại. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng, tất cả các thủ đều mang đến cho mình khổ. Do vậy bậc đại sắc không có suy tư đến điều được thấy, được nghe, được cảm thọ tưởng đến. Vì ý muốn thanh tịnh, không có dựa gì cả. Để không tham đắm, cũng không có ly tham. Đó đây thật là rất là thú vị thưa quý vị. Bởi vì những cái ngôn ngữ cũng giống như là kinh Bát Nhã, như là có nghe được lời một cái người không tu, thì biết mà một cái người tu đôi khi vô cái tri kiến rồi muốn rùn rẩy, muốn bỏ, mà từ cái tâm thái của quan trọng nhất là sự bình tĩnh như thế nào, sự bình nhận nó như thế nào. Cái tâm trạng con người khi thương một người, mình mong rằng người đó sẽ thương mình thì mình cũng khổ, mà mình mong đi rằng cầu trời Phật cho mình quên đi được người nào thì cái mong cho mình quên đi được là nó không có khổ. Chứ không phải mình mong mình quên đi được là mình không khổ. Mình dính mắc cái gì cũng là khổ. Nhưng mà mình mong rằng làm sao cho mình định dính mắc thì đó cũng là cái khổ. Đó chỉ là ý nghĩa thôi. Cái quan trọng chính của chúng ta là cái tâm thái của một người Phật tử nên có tận là chánh niệm. Cái ý tưởng về chánh niệm nó phải là cái ý tưởng mà chấp thủ hay là lùng rẫy hay rũ bỏ. Ý tưởng về chánh niệm là tập lắng lặng quan sát cái này đến cái này đi, đây là cái sanh, đây là cái diệt, đây là sự diễn tiến. Chỉ có cái tâm mà thực sự cái chánh niệm là không có đưa ra một cái điều kiện, đưa đòi hỏi cuộc sống phải thế này, phải thế kia. Mình phải nhớ một người hay phải quên một người, chứ nhớ một người, quên người nó cũng khổ.
Bởi mình được biết là
ví dụ như có những vị mà
không sống với đám đông được thì cũng khổ. Mà có những người không sống thanh tịnh được cũng khổ. Giả sử như vậy, một đơn hữu hay một tu sĩ nào đó tu tập, mà mong lúc nào cũng có người có phần tử đến, thì mình mới vui, thì bị nó khổ đã làm rồi. Nhưng cái người nào sống mà nghĩ rằng mình phải sống thanh tịnh, một phần tử họ cứ nói lưu tới hoài thì mình cũng khổ.
Cái tâm thái nó khó thử gì. Bây giờ mình đòi hỏi nó như thế này mà định như thế kia, ở trong kinh vô ngã tiếng như Phật dạy điểm này thì không tốt đâu. Nếu mà các quận thọ quận trưởng quận thành quận thức quận phải thực sự là của ta đó, thì chúng ta có thể đòi hỏi như thế này định như thế kia, cái như thế này hoặc định như thế kia thật nó ở trong cái phạm ý này, chúng ta dính mắt nó cũng khổ, mà chúng ta dễ dạy chúng ta từ chối nó cũng khổ. Do vậy,
một người hiểu pháp thì không nhìn cuộc sống bằng cái đòi hỏi, bằng sự đặt điều kiện, mình nhìn vào bằng ánh mắt của chánh niệm. Chánh niệm ở đây thì là biết à, pháp nó sanh như vậy, diệt như vậy, đến như vậy, đi như vậy. Biết rằng tâm có định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định, tâm hướng tượng biết tâm hướng tượng, mà tâm hạ liền biết tâm hạ liền, chỉ biết thôi. Bởi vì vì nó không có tác thủ, không có khao khát nữa, mình phải nắm được vật đó hay là mình phải buông được vật đó. Lời hỏi nắm rồi hỏi buông là có vấn đề. Cuộc sống của người thì nó là thế giới lưỡng biên. Giống như là người ta sống, người ta đòi hỏi lắm. Đấy. Mình phải mãn lòng với cái người vợ, người chồng thì nó cũng khổ. Mà mình đòi hỏi mình phải đi dị người vợ, người chồng cũng khổ. Thì có câu đó là gì? Không biết là cái easy là hãy nhìn sự việc nó nhẹ nhàng. Nhưng mà trong đạo Phật thì không phải cái easy mà đòi hỏi đâu. Hãy nhìn bằng con mắt của chính mình.
Thưa quý vị, thì còn thầy siêu có đề cập đến chúng tôi chia sẻ
ý gì có bốn bài kệ thì chúng tôi xin được nói như vậy. Và bây giờ thì nhưng có như Tôn Đức đã có mặt ở trung tâm thì chúng tôi xin được như này có một vài câu thảo luận có từ tòa Phật Đăng và đề thực Phật Tịnh, từ đó đăng tôi nghe được không? Nếu được thì xin tỉnh sư Pháp Đăng hoan hỷ và trả lời cho một cô thảo luận và sau đó tỉnh sư Pháp Đăng.
Một người sẽ hỏi sư Pháp Đăng sư đó có nghe được không? Nếu sư đó không mất sư mẹ, để đi Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu có đại đức Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính có gì? Trả lời cho câu thảo luận đầu tiên.
Ồ, dạ, thưa đạo Tăng, trả lời rồi. Sư tỏa Pháp Tính, câu hỏi đặt ra ở tại đây là người ta nói rằng cái tuổi già nó có thể làm cho người ta chín chắn, mà tuổi già nó có thể làm cho người ta trẻ con.
Cho đến nay, theo sự hiểu biết của Đức Phật, của Thượng Tọa Pháp Tăng, thì nếu chúng ta biết cái tuổi già nó đến mà nó làm cho chúng ta dễ là chúng ta trở thành trẻ con, có những cái nông nổi hơn, thì chúng ta có một cái kinh nghiệm, một cách gì đó để chuẩn bị cho tuổi già tốt không? Còn kinh nghiệm với từ đó không? Bây giờ từ đó anh chị nó già, nhưng mà rất sự quan sát từ anh đang là chúng ta đang chuẩn bị như thế nào ở trong tuổi già chúng ta. Chúng ta sống bằng một cái tâm thái chuẩn bị hơn là một cái thái độ trẻ con. Cái thứ hai,
Alo, dạ, con phát tăng cái nền lệ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Thạc, cái nền lệ chúng ta thầy siêu, mà rất đẳng. Đức Quỳnh Hành, Đức Pháp Tính, cùng với Chị Tôn Đức Tăng, kính chào bà với cô thủ nữ, kính chào Phật Tị. Tại trong cái câu hỏi của chúng ta thì thật sự thì chúng ta biết già thì chúng ta sẽ tiếp xúc rất là nhiều khi mà trải qua. Nhưng mà khi về già rồi đó thì chúng ta lại vì cái tuổi già có lẽ là chúng ta không có đi làm lụng nữa, mà chúng ta chỉ ở nhà trông con, trông cháu, trông nhà, hoặc là qua lại với bạn bè. Thì có nhiều khi cái tuổi già nó có thể làm chúng ta không có tiếp nhận cái gì mới nữa. Nhất là khi già cả rồi thì chúng ta không có phải ở trong cái nghề nghiệp nữa, và những cái nghề nghiệp đó chúng ta có thể không làm nữa. Nếu không làm nữa đó thì chúng ta không có phải chuẩn bị cho những công việc, chúng ta không có vận động cái đầu óc để trong cái công việc đó. Thì chúng ta trở về già thì nhiều khi chúng ta chỉ sống với con cái và chỉ dùng những cái từ ngữ, những cái cảm nhận rất là thông thường đối với con cái, hoặc là đối với cái chuyện trao đổi gia đình trong cái việc thông thường mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có vận dụng cái trí tuệ để phát sanh lên đó, hoặc là chúng ta tu thiền, hoặc là chúng ta thảo luận Phật pháp, hoặc là chúng ta suy diễn kinh điển, hoặc là chúng ta dạy học để cái trí tuệ nó tăng trưởng lên. Và chúng ta biết rằng trong cái đời sống đó, dù là cái người nào, người ta nói văn khôn võ luyện, có nghĩa là nếu mà mình vận dụng cái trí óc đó thì mình sẽ phát thanh trí óc, cái trí não mình nó tăng trưởng. Còn khi mình không vận động nó thì nó sẽ lắng lặng xuống, rồi nó sẽ chìm sâu xuống. Nên mình tưởng gì thấy có những người già đó, có những khi họ chỉ ăn, họ biết họ ăn thôi, ăn uống nói chuyện qua lại thôi. Bởi vì khi quý vị biết rằng khi mà về già đó, có nhiều khi là những người họ bị bệnh đó, cho họ ăn rồi họ cũng nói là chưa ăn, họ cũng muốn ăn hoài. Cũng như có một cái người đó bị bệnh, một cái chứng bệnh, nhưng mà người đó bệnh nằm mấy năm trời rồi, người đó ăn thì cứ đòi ăn hoài, mà cái người đó bệnh đó thì một cái chứng bệnh mà không có đưa qua đồ ăn, không có đưa qua cái miệng, mà đi vào cái cổ họng, đi qua cái ống để vào trong cái bao tử, nên vị này cứ đòi ăn hoài. Mà quý vị biết rằng trong cái tuổi già mà mình bệnh như vậy, mà mình không biết rằng mình đã ăn qua cái ống đó, thì mình cứ đòi ăn hoài. Như vậy thì chúng ta có nhiều cái tâm mà thích ăn uống thôi, mà chứ chúng ta không có suy nghĩ về cái khổ của già, cái khổ của bệnh, cái khổ của chết. Mà nếu không có suy nghĩ đó, thì chúng ta không phát sanh cái trí tuệ được. À, cũng như vậy, nếu mà chúng ta về già mà chúng ta chỉ nói chuyện gì đó mà liên quan đến đến con cái, đến ăn ở ngủ nghỉ thôi đó, mà chúng ta không có nói chuyện gì để vận động cái trí tuệ về Phật pháp và trí tuệ về hiểu được tam tướng, thì chúng ta biết rằng cái trí đó nó không phải tự nhiên mà có, chúng ta phải vận dụng nó mới có. Có nghĩa là chúng ta tác trí đến cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, hoặc là cái tướng tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu, thì cái trí tuệ nó phát sanh. Còn nếu mà chúng ta không có vận dụng đó thì nó sẽ không có phát sanh được. Nên bình thường cái người già đó thì có nhiều cái hoàn cảnh mà nếu mà ở những cái góc độ, những cái xứ sở đó, nhất là khi mà ở bên một cái xứ sở mà cái người già thường được mời đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đề tháng, chấp năm, đám ma, thì lúc mà mình về già mình không đi làm được đó, mình lại phải đi những cái lễ nghĩa nhiều, tiêu tốn cái tài sản nhiều, rồi thì khi mình túng quẩn, con cháu không có thương tưởng, không cho đó, thì cái tâm hồn mình trở thành giống như là không có biết gì, mình thiếu thốn, mình không có vận dụng để mình bố thí được, thì nó cũng có những trường hợp như vậy. Rồi khi mà mình không có đi chùa được, mình không có làm phước được, đó là vì những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mà khiến cho mình cứ ở trong cái sự lẫn quẩn, và cái tâm trí mình nó không có vượt lên được. Như vậy mà nếu những cái tư tưởng này một thời gian dài đó, thì nó sẽ làm cho mình khó sanh về cõi cõi vui được. Tại vì những cái tâm mà lo sầu, rồi những cái tâm mà nó bận rộn lúc ăn uống con cái như vậy đó, thì nó không phải là những cái tâm thiện có trí để cho nó cho cái tâm quả để đi tái sanh một cõi vui. Và như vậy đó, thì cái người già nó thường mắc phải những cái trường hợp này. Bởi vì chúng ta thấy về một lúc mà nó tuổi già thì chúng ta không còn làm nữa, chúng ta về hưu. Nhưng mà có một số cái đất nước đó thì người ta cho những người già lãnh tiền. Nhưng mà rồi thì lãnh tiền như vậy nhưng mà cũng không có phải giữ tiền được, cái gì thì con cái giữ. Nên đó, nhìn qua nhìn lại thì cái người già cái gì nó cũng gần như là nó muốn xa rời chúng ta. Thì chúng ta thì muốn nắm giữ nó, nhưng mà nó cũng rất là khó. Tiền tài công danh gì đó nó cũng muốn xa rời chúng ta. Và những cái gì mà tình lối xóm bà con nó có gì kia đó, nó nói rằng tiền bạc nó làm nó lễ nghĩa, mà nếu mà không có tiền bạc thì cái lễ nghĩa nó cũng thối bộ dần. Vì khi chúng ta sống có nhiều người sống lặng lẽ, về tuổi già không có giao tiếp với bà con lối xóm nữa cũng khó. Có nghĩa là họ vì họ khó khăn nên họ không có đi đám chỗ này đi đám chỗ kia nữa, và họ sống giống như là ở trong một cái phòng xung quanh như vậy, rồi cứ nằm ngồi suy tư nhớ những cái gì đó mà liên quan đến vấn đề này. Nên chúng ta thấy những cái trường hợp này cũng rất là nhiều. Nếu mà chúng ta ở trong cái tuổi già thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta cũng nhìn thấy có nhiều người họ có thì vài ba chục ngàn, năm ba chục ngàn thôi, họ cuốn nhiều lớp giải, và họ bỏ trong cái túi, họ lận ở trong phim, ở trong cái áo quần của họ. Thì khi mà họ mở ra mình mới thấy rằng những cái người này thật sự là dù là họ lên xe đó thì họ cũng trả tiền chắc cũng rất là khó khăn. Hoặc là họ mua cái gì đó mình đứng mình thấy họ trả tiền đó, họ mở nhiều lớp giải ra rồi họ mới lấy được vài chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp đó thì biết chắc chắn rằng những cái tâm trạng mà họ thiếu thốn đó nó làm cho họ ảnh hưởng cái tư tưởng của họ, cái tâm của họ. Và Sau khi họ từ bỏ chiếc lòng người mà họ sanh đã làm người hoặc là chiếc khi cũng khó. Nên Đức Phật này nói rằng khi một cái số người chết rồi sanh về phải vui đó, nó ít như là cái chừng con bò. Và rơi vào cái khổ nhiều như là cái lòng con bò. Thì chúng ta nhìn vào những cái tâm trạng của con người đó thì chúng ta cũng thấy điều này. Tuy rằng chúng ta chưa già nhưng mà chúng ta có mắt để mà thấy, có tai để mà nghe những cái lời nói và những cái cách của người già. Thì chúng ta thấy họ cũng bị cái tuổi trẻ, cái sức khỏe, cái sự việc làm ăn được đó cũng tạo cho họ dễ dàng để làm những việc tốt. Rồi những cái việc mà làm ăn không được, họ về già rồi đó, họ khó khăn thì thấy là cũng rất là khó để mà làm phước. Nên đó, chúng ta nhìn vào, có mắt nhìn vào, có tai nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được điều đó, dù chúng ta chưa có già nhưng chúng ta cũng cảm nhận được điều này xuyên qua những cái gì mà Đức Phật này nói. Còn nhiều khi chúng ta không có mắt nhìn, không có tai mà nghe để suy tư về lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà chúng ta có mắt nhìn, có tai nghe, có tâm để suy nghĩ về những người già liên quan đến những lời dạy Đức Phật thì chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh thượng tọa nói xem. Bây giờ thì con xin gửi về cho thượng tọa.
Sau sự kiện sự đó phát sinh, tôi đang không biết để đứng tính của bạn ở chúng mới xuống, để đứng tính của bạn chúng mới xuống tỉnh để đứng tính quan hệ trả lời cho cô số lượng tiếp theo.
Dạ.
Có lẽ để đứng tính không có bạn chúng mới xuống được. Như tỉnh sự đó đang quan hệ trả lời luôn cho cô số lượng sơ cùng, không biết sự đó đang còn ở chúng mới không? Dạ, ông dạ có từ đó tên, dạ. Từ đó tên, có nhiều người họ nói như vậy là sự dĩ mà chúng ta về già đó mà mình phiền não nhiều là do cái sức khỏe suy yếu. Nhưng mà rồi, theo trong kinh đó, nếu mà chúng ta có tu tập thì cái tinh thần của chúng ta nó cũng tốt hơn. Thì theo sự rõ pháp tinh nghĩ đó, là cái đời sống nội tâm, một cái tâm hồn mà trưởng thành, một cái tâm hồn dài dặn đó, nó có thực sự giúp cho chúng ta đương đầu với cái sự sự suy kiệt của thân tốt hơn không? Đấy, có nhiều người họ không tin những cái họ nói rằng thấy cái thân mà nó già rồi mình không có cách gì khác, thì xin tỉnh từ đó tinh khoa kỹ có một vài ý kiến về điều này.
Thế thì có nghe rõ không vậy? Dạ, cảm ơn thầy Tiên rất nhiều. Con tính đảnh lễ Chư Tôn Đức Đăng Hiện Thông Dung. Kính chào đại chúng ở Thông Dung. Dạ, qua câu hỏi của thượng tọa, con xin được đóng góp cái trả lời cái câu hỏi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì đời người của chúng ta đó thì chắc là ai ai cũng chịu trong cái định luật chung là sanh già bệnh chết rồi. Nhưng mà rồi đó thì thường thường người ta trong cái thế thường đó, người ta thường thấy là người già đó có cái người ta nói cái câu là già sanh tật, đất sanh cỏ. Nói thì nói chung như vậy thôi. Những người già thì có những cái khó. Cái tính nết nó khó, tính nết nó khó là do có lẽ là nếu mà không có tu tập đó, thì cái bản ngã của họ vì họ nghĩ họ là người ông người bà nó càng ngày nó càng lớn lên. Cái thứ hai nữa đó là cái cơ thể của họ nó trở nên yếu đuối, bệnh hoạn, thì nó có những cái cao có khó chịu. Cái điều nữa là cái cuộc sống đó thì nó có những cái người già họ có những cái trải nghiệm trong cuộc sống rất là nhiều. Trải nghiệm cuộc sống qua năm tháng thời gian, từ lúc mà còn nhỏ cho đến khi mà già thì nó trải qua nhiều cái cảm nhận ở trong cuộc sống, rồi vì vậy cho họ tích lũy những cái cảm nhận, họ tích lũy những cái cảm nhận tạo nên cái sự mà phần lớn là cái người già họ có những cái cảm nhận mà có thể nói là những cái trải nghiệm nó nhiều hơn cái tuổi trẻ, nhưng mà nó cũng đồng thời nó có những cái biệt lập riêng cho một cái lập trường riêng của mình, do vậy nó có những cái khác biệt với cái suy nghĩ của tuổi trẻ. Thì mình nói chung là cái mà cái suy nghĩ chung của người già đã có những cái khó khăn, nhưng mà mình cũng có thể thấy rằng là nếu như mà một người lớn tuổi mà mình có tu tập á, nó có thể chuyển hóa cái tâm của mình. Bây giờ mình không nói một cái người già mà có tu tập, nếu như một người trẻ mà chúng ta có tu tập á, tức là chúng ta có sửa cái tâm của mình, mình có làm nhận thức được cái tâm của mình, sửa cái tâm những cái lúc mà nóng giận, những cái lúc mà nóng giận mà mình lại kiềm chế được, hoặc là mình trực nhìn được cái tâm của mình thấy mình kiềm chế được, những cái lúc mà buồn hay là những cái lúc mà ưa thích đó, mình có thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình đó, thì nó cũng có thể là kiềm chế được. Thật sự ra thì ai trong chúng ta đó không có thể biết được cái nghiệp đời trước của mình như thế nào. Nhưng mà nếu như mà đời trước cái nghiệp, chúng ta thấy có những người đó, cũng là trong đời sống hiện tại này cũng là tu tập nhiều, đời sống tu tập rất là có thời gian có tu tập, nhưng mà bệnh trạng cái nghiệp đó, nó xảy đến là vì cái cơ thể nó cũng không thể cảm xúc kiềm chế được cái cảm xúc. Như mình thấy những cái người mà bệnh tai biến á, thì họ muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, mặc dù là cái người đó đã tu, nhưng mà có những cái bệnh trạng mà mình không, nó thuộc về cái dịch vật lý đó, nó thuộc về vật lý, thì cái tâm lý của mình, vật lý nó không thể kiềm chế được. Nhưng mà cái tâm lý á, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mình có tu tập á, thì nó sẽ là kiềm chế được trong cái sự giận hờn, trong cái sự vui buồn trong cuộc sống. Thì cái người tu là người mà mình có quân tập, thật sự là những cái lúc mà vui thì mình cũng trầm tĩnh cũng không quá vui, bởi vì mình có suy nghĩ rằng là cuộc sống này đó thì vui buồn theo cái nhận thức của chính mình, rồi nó cũng phải qua đi mà thôi, theo cái định luật vô thường. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì những cái lúc mà mình còn trẻ, hay những cái lúc khác đó, mình có tu tập á, thì những cái lúc vui đó nó cũng không làm cho mình phải vui quá, rồi mình phải có những cái biểu lộ mà quá cảm xúc của mình, rồi những cái lúc mà buồn á, mình biểu lộ những cái cảm xúc mà mình đau buồn quá, coi như là quá thất vọng quá nhiều, thì làm như vậy đó làm cho cái tâm lực của mình nó yếu đi, rồi nó tạo nên cái cảm xúc mà ở trong đời sống của mình á, nó có những cái mà mình không kiềm chế được. Và do vậy đó thì thật sự con người của mình á, theo chúng tôi nghĩ đó, thân và tâm nó có sự tương tác với nhau, lúc nào mà thân mình an được đó, thân mình mà ít có bệnh hoạn đó, thì cái tâm của mình nó cũng cảm thấy thoải mái, cái lòng của mình nó cũng cảm thấy thoải mái. Dạ, yeah. Thoải mái là khi mà ai nói cái gì, ai làm cái gì đó, mình cũng cảm thấy nó dễ chịu. Nhưng mà rồi đó thì những cái lúc mà cái thân của mình nó không an đó, thì ai làm gì một chút đó, thì mình cảm thấy cao có, khó chịu. Thì cái đó là cái chung rồi, Nhưng mà khi mà mình nói đến một cái người có tu tập, tâm nó tác động đến tâm lý cũng khá là lớn. Dạ, khá là lớn. Bởi vì tâm nó tác động đến cái thân của mình rất là lớn. Ở đây với lý do là nếu như một người mà có cái tâm vững chắc á, thì mình vừa có quán suy niệm trong cuộc đời này, rồi mình vừa tập thì nội tâm mình nó có cái vững chãi, khi mà mình có cái chánh niệm ở trong cuộc sống, thì nó không phải vì vậy mà để rồi ảnh hưởng đến cái tâm lý mình rất là nhiều. Nó không có. Ví dụ như chúng ta nghe cái câu chuyện mà quan dân trường mà khi mà bị thương đó, rồi mổ xẻ đó, nhưng mà ông ta để sống vậy để mổ. Tôi nghĩ là mượn cái câu chuyện này để nói thôi. Nhưng mà nếu như một người tu tập mà có một cái tập chú, và tập chú trong một cái gì đó ở trong nội tâm của mình nó vững chắc, thì có lẽ là mình cũng không phải vì tâm cái bị tác động về vật lý ở bên ngoài mà nó ảnh hưởng rất là nhiều. Không có, nó không có như vậy. Mà phải nói là bởi vì cho nên là khi mà cái tâm lực của mình ngày xưa đó, chúng ta thấy rằng các vị thánh nhân chư tăng đời xưa đó, ngày xưa thì các vị đời sống đó, thì phải nói rằng các vị là đời sống hạnh du phương đây đó, chỉ tâm y nhất bác, tâm y nhất bác mà thôi. Rồi các vị đã sống coi như cuộc sống có thể ngoài tồi cây, ngoài trời, rồi độ nhật thì chỉ dùng một ngày một bữa, nhưng mà các ngài có được cái pháp hỷ ở trong nội tâm, có được cái thành tựu ở trong nội tâm, cho nên cái điều đó nó có thể kháng chế được những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, do thời tiết, do cái này cái kia nó mang đến, mà các ngài không có bệnh hoạn nhiều, không có bệnh hoạn nhiều. Còn có nhiều khi chúng ta ngày nay đó nằm ở trong một cái hoàn cảnh có thể là niệm ánh chân yên, nhưng mà rồi cũng có thể là bệnh hoạn. Với lý do là mình nói một cái điều là có thể là mình không quen với cái hoàn cảnh, mình không có quen với cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi mà mình thấm niệm ánh ấm chân yên á, mà mình không quen với hoàn cảnh khắc nghiệt á, thì mình chịu không nổi. Mình chịu không nổi. Nhưng mà đồng nghĩa là một người mà mình có cái nội tâm mà nó vững chãi đó, thì khi mà mình có những cái hoàn cảnh thách thức ở bên ngoài, tức là thời tiết, rồi vật thực, rồi những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, có thể ai làm đó mình tác động một trong những cái tâm lý để mình buồn, nhưng mà mình có tu tập thì có lẽ là mình nó tốt hơn khi mà mình có vững chãi trong cuộc sống. Điều này mình thấy rằng là có những vị đức tu đó, có những vị tôn đức mà có những cái đức tu đó, thì nó khác với một cái người già, khác chứ cũng là một cái người già mà ở ngoài đời họ già. Cái người tu mà có một cái đức tu rồi đó, thì mình nhìn vào phát diện của cái người đó, dù là cái tuổi già nhưng mà nó có những cái gì đó mà mình thấy cảm thấy như dễ mến, dễ kính. Rồi khi mà cuối đời của những vị đó đó, mình thấy rằng nó cũng để lại những cái hình ảnh mà mình thấy rất là đẹp. Ở đây chúng ta loại trừ những cái nghiệp địa thuộc quá khứ mà không thể giải tỏa được đó. Thì thật sự ra thì cái đức tu này, cái tu này, cái đời sống tu tập này nè, nó có một cái gắn liền với cái cuộc sống của mình, và làm cho cái đời sống của mình nó có cái sự tiến bộ rất là lớn. Khi mà nó thay đổi được cái tâm trạng của mình, và cái tâm lý này nó có thể ảnh hưởng đến cái thể chất này. Nếu như mà mình có cái sự chuyển hóa bằng những cái phương pháp tu tập của chính mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó có thể làm được, khả dĩ làm được. Với lý do là bệnh thì nó có thể là do vật thực, do thời tiết, rồi do tâm lý, rồi do nghiệp. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp thì không nói, cái nghiệp nó nặng rồi, nó thuộc về cố định thì mình không chuyển quá. Nhưng mà cái tâm lý nó cũng làm lên cái điều mà nó có thể chuyển quá được, là nếu bằng cái tâm lực mạnh thì nó sẽ chuyển quá, làm cho cái người đó họ có thể sự dũng mãnh, họ có thể có sự can trường để họ chịu đựng được những hoàn cảnh, những cái đau đớn của thể chất, rồi có những cái khó chịu của tâm lý. Do vậy đó thì con nghĩ ở đây đó, kính bạch chư tôn đức, con nghĩ ở đây đó thì cái việc tu đó, cái tâm lý chuyển hóa cái tâm của mình đó, thì nó cũng có là một phần để làm thay đổi được cái bệnh trạng, hay thay đổi những cái lúc là tuổi già. Rõ ràng là như vậy. Thì cứ là có một cái người mình mà giống như mình cái đời tu á, mà mình chuyển hóa nó không được á, thì nó cũng sẽ trở thành nó theo cái gì đó mà chung nhất, tức là theo cái phổ thông ở đời á, thì mình già rồi mình phải khó chịu, rồi có những người xâm ra những cái tật khó chịu so với tuổi già. Thì thật sự ra thì so với tuổi trẻ thì ở đây đó, con nghĩ rằng nếu mà mình chuyển hóa không được thì cái tâm lý này nó trở nên cái điều mà mình, cái tính của mình nó trở nên khó chịu, cao có, già khó chịu rồi này kia vân vân. Nhưng mà có những vị đó cũng rất là dễ thương, dễ kính, dễ mến ở chỗ là có cái đức tu thể hiện ra cái phẩm chất của một người tu. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Dạ.
Sau thuốc chương trình sự tỏa pháp tình, mà chị Tô Đức và thưa quý biểu hữu, chúng ta đã hết giờ rồi. Hôm nay đối với chúng tôi là một ngày cũng đặc biệt. Sáng sớm thứ chị là ngày Thanksgiving. Và trong ngày Thanksgiving này, tối hôm qua thì đã hoàn tất cái việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang. Phật Quang ở tại Nam California. Tối hôm qua chúng tôi ngủ với tại chùa. Và chiều tối hôm qua cũng có cái lễ nhập từ, đưa tiêu tập lên trên bàn thờ, và cũng có buổi lễ cũng rất là hoan hỷ. Xin được những ngày Thanksgiving được tán thắng, được cảm ơn tất cả quý vị, đặc biệt là chư tôn đức, mặc dù những ngày rất là bận nhưng mà vẫn chịu khó vào trong room để giúp duy trì sinh hoạt của room. Đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban điều hành. Biết trong thời gian qua quý vị rất là cực khổ với cái giáo trình mới và với cái sự đi lại của chư tăng, như quý vị đã rất là chịu khó. Và xin được cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã hỗ trợ để bằng cách này cách khác, chỉ riêng sự có mặt của quý vị đã giúp đỡ cho các vị, đã hỗ trợ cho các vị trong ban điều hành một cái niềm khích lệ rất là lớn lao. Xin được cầu chúc tất cả quý vị có một ngày lễ tạ ơn thật vui, thật ấm cúng. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ lành thai, con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bua Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bua Tha Ya.